nhà chứ nữa, nhà có thể nhà nghỉ, nhà nghiếp gì gì đó. Nghỉ mà cho cái người hành hương á, tất cả nhiều khi mình lên nó mình cũng không có vào đâu chi, có chỗ thờ Phật nên này nọ, rồi mới ra cái chỗ mép đó, đó. Chỗ mép thì ở phía dưới bây giờ họ làm một cái, xây một cái chỗ nữa cũng lát gạch này nọ ở dưới như là một cái ban công vậy đó. Dưới đó thì là mọi người đến đó là cứ việc lễ bái tụng niệm cầu khẩn rát vàng, cứ chét lên hòn đá, chét lên đá, chét lên đá. À, ai vô đó là lạy cầu nguyện xong là bắt đầu rát vàng, rát vàng. À, nhưng mà chỉ có Miến Điện thì có một điều là người nữ cũng được. À, người đó đứng ngoài, người nữ cũng được, người nữ cũng được động đấy. À, đến gần 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 thôi, chứ còn đến gần cỡ từ đây đến kia cùng thì cũng được vào sát. Thành ra cái điều đó thì biết là mỗi nơi một cái nơi ta có một cái nhấn mạnh cái vậy đấy. Chứ còn Tích Lan thì lại không sao hết, Tích Lan là không có gì hết, người nữ gì gì không sao hết, vào lễ Phật thì động giờ người nữ thì lại không, Miến Điện không. Đó là ba cái chỗ mà đó, rất là linh thiêng cùng Miến Điện. Nhưng mà thành phố đó, thì Ba Gan, Ba Gan là tháp tháp tháp, thành phố tháp, mà tháp mà nhiều truyền thuyết ghê lắm. Có thể nói những cái tháp lớn ở đó, đó đều có truyền thuyết hết đó. Mà không phải truyền thuyết mà đều có lịch sử, đúng vậy, vua xây mà, vua xây, vua xây
Vô
mà.
đài.
Tức là ở nơi đó là có, nó có cái gì tháp Ananda hả? Ở Ananda là có mấy pho tượng Phật đứng lớn đó, mấy thước mà. Mà mình cứ đến nhìn đấy, thì đi đi qua đi lại cũng nhìn theo. Ở trên lên chỗ tảng đá vàng thì họ có làm mấy cái pho tượng như là cái khuôn đó, họ làm kiểu cái khuôn Phật đó, nhưng mà nó ngộ lắm, mình đi đến đâu là tượng Phật quay mặt theo đó, theo mình đó. Đấy. Mình đi đến đây là thấy nhìn mình rồi, mình đi cái từ từ nhìn đến chính giữa đứng thì mặt Phật đứng giữa, cái mình đi qua thì mặt Phật nhìn theo mình đó. Ôi, thấy nó cũng vui vui thành tượng về cho hòa thượng phương trưởng của khuôn Việt là
Hiểu.
đi cái mặt Phật ngó theo mình, nó ngó theo mình làm vui, mà nó làm cái khuôn lõm vô trong
Thì vì vậy cái
này.
technique của nó mà hồi xưa nó biết làm như vậy là giỏi lắm.
Ở tảng đá vàng thì vậy á. Cho nên thực sự ra thì xá lợi của Phật là tượng Phật, thực ra nó là cái làm, nó là nền tảng của cái đạo Phật, cái lòng tin đó, cái lòng tin của Phật giáo Miến Điện đó. Cho nên mình mới thấy là thực sự là không thể thiếu Phật được. Thì bây giờ thì mình cũng hiểu được ra căn bản đó là trong cái mà mình theo đạo Phật đó, thì cái bước đầu tiên của mình đó, gọi là quy y. Quy y ấy thì coi như là mình quy y đến ba chỗ, quy y Tam Bảo. Thì lấy cái chữ quy y ấy, thực ra thì nghe nó nhẹ quá. Thì mình cứ nói đúng nghĩa là quy là quay về, y là nương tựa. Quay về nương tựa mình nghe nó quá nhẹ đi. Nhưng mà đúng cái chữ của tiếng Phạn. Chẳng hạn mình đến Bồ Đề Đạo Tràng là sáng ra mình cứ nghe nó, chẳng hạn như là cái gì cứ Buddha Saranang Gacchami, cứ vậy đó. Dhamma Saranang Gacchami, cứ vậy. Sangha Saranang Gacchami, cứ tụng vậy đó. Bồ Đề Đạo Tràng không? Nghe tiếng cứ mở oang lên đó, cái đó là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nhưng mà đúng cái chữ nó là Buddha Saranang. Saranang là mình lánh nạn, mình đương nấu. Đương nấu theo cái nghĩa là mình chạy nạn. Đúng là chữ tị nạn. Đó là vậy. Thành ra cái chữ Saranang là bảo vệ mình, để mình tránh khỏi tất cả những cái nguy hiểm. Thành ra dùng cái chữ quy thì nó không có rõ được cái nghĩa. Thành ra đôi khi mình nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì nghĩ là thì mình nương về tức là mình đi theo về. Nó nghĩa nó không nói lên được cái nghĩa là mình tránh, mình chạy khỏi một cái chỗ nguy hiểm và mình nương vào một cái chỗ an toàn. Cho nên trong luật thì cũng có giải thích cái nghĩa của quy y, cũng hoàn toàn là theo cái nghĩa đó. Trong luật nói là ví dụ như mình bị nạn ở với một ở đất nước mình với một nhà vua bị nạn, có thể nghĩa là tử hình, mình mới bỏ chạy trốn sang một cái nước lân cận, mình mới xin cái vua ở nước đó, đó cho mình được thoát khỏi cái nạn kia. Cái vị vua ở nước đó mới bằng lòng cho phép của mình, nói là thì hãy ở nơi đây, đừng bao giờ ra khỏi cái biên giới của nước ta, đừng bao giờ phạm cái pháp ở đây, ra khỏi nó thì sẽ được thoát khỏi cái nạn đó. Thì cái nghĩa quy y nó là vậy. Rồi mới nói là như vậy là mình chạy nạn nào, cái nạn của mình là nạn nào, cái nạn của mình được kêu là ma. Nó có bốn gọi là tứ ma. Thì tứ ma thì trong đó, đó là những cái mà mình thấy rõ nhất đó. Là thứ nhất là tử ma, tức là ma chết. Tức là mình ở trong cái đời sống này là mình phải chịu cái sự chết, chắc chắn mình phải chịu cái sự chết. Thành ra là mà cái gì nó làm cho mình sợ hãi, nó gây sự kinh hoàng cho mình, đó, buồn phiền cho mình, khổ sở cho mình thì nó bị kêu là ma. Thành ra chết là một, đó là tử ma. Thế thứ hai là phiền não, là tức là những cái buồn phiền, những cái lo âu sợ hãi hàng ngày mà chưa phải là sự chết nhưng mà luôn luôn làm cho mình lo âu sợ hãi. Ví dụ bây giờ mà nói là kinh tế suy thoái ma vậy đó, thì kêu là ma, nó làm cho sợ hãi lo âu đó. Thì những cái đó còn ngoài đó trong gia đình rồi nó đủ thứ trong đó, liên hệ của mình với mọi cái đó. Thì những cái đó nó kêu là phiền não ma. Đó, thành ra tử ma, phiền não ma là những cái vậy. Mà phiền não thì dĩ nhiên là nó gồm luôn cả những cái mất mát, tai nạn, thiên tai, mất mát, rồi đau ốm, bệnh tật, nó gồm luôn cả thể xác nữa. Thì nó là vậy. Mà nếu mà mình nói đúng cái chữ phiền não á, thì thực ra nó là cái chữ đó nó nói cho nhân. Còn những gì mà mình nói bây giờ đó cho dễ hiểu á, mình nói là nói về quả, tức là mình bị những cái đó. Còn cái phiền não nó là một cái nhân, mà cái nó bị kêu là ma đó, vì vì nó đi liền với cái, ví dụ mình lấy cái trước là cái tử ma, là ma chết. Thì cái gì làm cho mình chết thì không có cái gì làm cho mình chết đấy. Thường thường mình nghĩ là tại xe đụng hay là tuổi già, không phải. Mà cái sinh, tại vì mình có sinh ra phải có tử. Mà cái gì làm cho mình sinh? Phiền não. Thành ra kêu phiền não ma. Tức là khi mình nhìn theo cái nghĩa này á, là cái phiền não là cái con ma đó, mà nó luôn luôn nó đưa mình vào trong cái sự chết, luôn luôn nó đưa mình vào trong những cái lo âu sợ hãi. Tức là cái năng lực á, mà nó bắt mình phải sinh ra đời á, cái năng lực đó đó là phiền não. Nói một cách chính xác cái nghĩa của nó theo như pháp thì là như vậy. Nó ở nghĩa là nhân, nó là những cái nhân tạo nghiệp rồi á, khi mình chết đi á, nó không có hết cái lực đó, nó đẩy mình phải tái sinh để phải chịu tiếp nữa. Cho nên cái lực đó nó là gốc của nó là phiền não. Thân trung ấm của mình á, là nó từ phiền não nó tạo nên, nó từ nghiệp, mà nghiệp nó là từ phiền não. Cho nên cái phiền não ma đó là cái ma mà bắt mình phải đi vào trong cái sự sống chết. Thì cái nghĩa đúng của nó là như vậy. Nhưng mà nếu mình nói theo một cái nghĩa hiện tại trong đời sống này thôi á, thì mình chỉ nói cái kết quả nó vậy. Là cứ cái gì nó gây nên cho mình cái lo âu sợ hãi này nó, mà trong đời sống này chắc chắn nó phải có. Những cái ma đó là những cái sợ hãi như vậy, là hai cái ma. Cái ma thứ ba đó, tức là cái mà hai cái ba với tư thì nó hơi lạ đời. Mình phải nghe cái ma thứ ba là thiên ma. Thì thực ra thiên ma tức là ma ba tuần, mà gọi là thiên là bởi vì thuộc về cõi trời, phước đức nó rất là lớn, sự hưởng thụ của nó giàu có, của nó rất là mạnh mẽ. Cái ma đó thế lực oai lực của nó mạnh, nó ở cõi trời thứ sáu. Cõi dục có sáu tầng trời, là trời thứ sáu là thiên ma ở đó. Nhưng mà sở dĩ bị kêu là ma thì cái nghĩa mà cho mình thấy có lý dễ hiểu nhất đó,